Cảm tạ Chúa vì chúng ta nhận được nhiều sự khích lệ trong cái buổi nhóm vừa rồi. Bởi Chúa chúng ta có thể đắc thắng được, ngợi khen Chúa về điều này. Nhưng mà chúng ta phải thấy được rằng chúng ta đang trong cuộc chiến nào. Đây là điều quan trọng. Vì ma quỷ, rồi kẻ thù ghét chúng ta. Ma quỷ ngay từ đầu hắn là ghét con người rồi. Hắn là kẻ thù của chúng ta, hắn ghét nhân loại. Và hắn là đối thủ của chúng ta. Và hắn đã làm nhiều điều để chúng ta bị hủy hoại. Hắn làm chúng ta bị làm xa cách Đức Chúa Trời, nguồn của sự sống. Lẽ lẽ Chúa tạo chúng ta ra để chúng ta được bám chặt, để chúng ta được kết nối với Ngài và sống bởi Ngài và được sống bởi Ngài, nhận được sự sống từ Ngài. Và Chúa muốn chúng ta cai trị thế giới này, trái đất này. Chúa đẹp tạo ra rất là tuyệt vời. Nhưng mà con quỷ này, hắn đã lừa chúng ta để làm chúng ta xa cách bởi nguồn sự sống. Đó là cái thủ đoạn đầu tiên của hắn. Thủ đoạn đầu tiên là làm chúng ta tách rời khỏi Đức Chúa Trời, khỏi cây sự sống. Và qua đó, bởi chúng ta bị tách rời khỏi Đức Chúa Trời, đây có nhiều điều xảy ra ở trong loài người, nhân loại đã bị sa ngã, hư hỏng. Roma, chúng ta thấy xác thịt bị sa ngã thế nào. Và tâm hồn con người trở thành cái tôi, và con người trở nên vô dụng với Đức Chúa Trời. Con người bị hủy hoại hoàn toàn. Đó là cái hệ thống mà ma quỷ làm. Giống như Ephesians 6 nói là với cuộc chiến, cái hệ thống của ma quỷ, tấn công cách hệ thống của ma quỷ. Hệ thống có nghĩa là hắn làm theo kế hoạch và giống như chúng ta đọc trong Khải Huyền 12, ngày và đêm. Hắn ngày và đêm làm cho chúng ta xa khỏi con đường của Chúa, xa cách khỏi Ngài, khỏi con đường của Ngài. Làm chúng ta bị hư hỏng, phá hủy chúng ta ngày và đêm. Và hắn làm theo có cái kế hoạch và có hậu quả. Hắn là một kẻ chống đối như vậy đó. Và chúng ta biết tất cả câu chuyện này. Những người nào khi con người muốn tiến lên với Chúa thì ma quỷ lại ảnh hưởng, làm chúng ta xa cách con đường của Chúa, làm cho con người không có làm được gì mà Đức Chúa Trời muốn. Chúng ta biết cái câu chuyện của dân Israel. Và sau đó Chúa đến, ngợi khen Chúa. Chúa là chiến thắng ma quỷ. Chúa xây ra một sự sống mới, đem lại sự sống mới, có thể thắng được ma quỷ. Và Chúa đã ban chúng ta sự sống mới này. Thật là quý giá. Nhưng mà chúng ta vẫn còn xác thịt của chúng ta, cái tôi của mình. Và trong cái buổi nhóm vừa rồi chúng ta đã nghe rằng ngày này ma quỷ muốn dùng xác thịt và cái tôi chúng ta để tiếp tục làm việc phá hủy của hắn, làm chúng ta xa cách Đức Chúa Trời. Trong công sách công vụ rồi chúng ta thấy con người đã chịu như làm bắp tem như thế nào, để hướng lòng về Chúa và cùng đi với Chúa như thế nào. Rồi sau đó có sự bắt bớ bên ngoài. Và lúc đó có phải vấn đề đối với hội thánh hay không? Trong công vụ 8 có sự bắt bớ lớn, kết quả là gì? Những người đi tản lạc khắp nơi, họ đi giảng phúc âm tiếp tục nữa. Ở khắp mọi nơi lại hình thành hội thánh, người ta được cứu từ các dân ngoại khác nhau. Như vậy thì cái kế hoạch của ma quỷ không có thành công. Rồi vừa rồi người anh em có qua Thổ Nhĩ Kỳ có nói, có về báo cáo lại những người đó hồi đó đã bị bắt bớ bên ngoài, nhưng mà lại họ vẫn nóng cháy. Nhưng đó không phải là nếu như vậy thì cái chiến lược ma quỷ không thành công lắm. Như vậy thì mình có thể thấy con rồng rõ hơn. Hãy càng bị bắt bớ thì họ càng nóng cháy hơn. Chính vì vậy ma quỷ đã thay đổi chiến lược của hắn. Hắn đến một cách khác. Hắn phá hủy hội thánh một cách khác. Hắn đến một cách xác thịt bằng cái tôi. Và lại gây cuộc chiến này từ trong ra ngoài. Chúng ta thấy các thư của Phaolô, như là thư Corinto, thấy bởi tội lỗi xác thịt ma quỷ đến để phá hủy hội thánh. Ở trong thư Galati, ma quỷ để làm cho người ta quay trở lại luật pháp bề ngoài. Đấy, vừa rồi chúng ta đã đọc cái huyền 2 và 3. Có rất nhiều vấn đề ở trong hội thánh. Họ đã rời bỏ tình yêu ban đầu. Họ thờ hình tượng, yêu thế gian. Bẹt găm còn kết hôn với thế gian nữa. Ở nơi đó có ngài của ma quỷ, quỷ Satan. Vì họ kết hôn với Satan và họ trở nên... Họ nên hồng hẳm. Chỉ có hai hội thánh mà Chúa không có... khiển trách là họ đã chịu đựng quắc bớ. Ngày nay ma quỷ tác động hoàn toàn khác. Hắn vẫn tấn công chúng ta. Mà hắn tấn công chúng ta bởi xác thịt sa ngã của chúng ta. Ở bởi cái tôi của chúng ta. Cho qua đó hắn phá hủy hội thánh. Nếu chúng ta nhìn vào lịch sử hội thánh trong 2000 năm qua, chúng ta thấy rằng ma quỷ dùng những điều đó để phá hủy hội thánh của Chúa. Bởi ghen tị, bởi gây lộn tranh cãi. Rồi các tín đồ để không có học, để đóng đinh xác thịt của mình và chối bỏ cái tôi của mình. Và những người đắc thắng trong Khải Huyền 12, đặc điểm của họ gì? Họ đã không yêu tâm hồn của họ cho đến chết. Họ không yêu sự sống tâm hồn cho đến chết. Không chỉ sự sống mà đây nó còn đồng nghĩa với sự sống tâm hồn nữa. Chúng ta phải ý thức rằng một lời cảnh báo của chúng ta rằng chúng ta cũng phải sợ. Chúng ta phải ghét xác thịt của mình. Chúng ta phải học để đóng đinh xác thịt của mình. Xác thịt của mình phá hủy hội thánh. Bởi xác thịt của mình. Xác thịt của mình thì vương quốc của Đức Chúa Trời không thể nào xây dựng được. Bởi cái tôi của mình. Thì cái tôi thì ma quỷ có thể ảnh hưởng tới chúng ta. Chúa nói rằng trong Ma-thi-ơ 16 rằng hội thánh là gì? Lúc đầu thì Führer có khải thị tuyệt vời về Chúa. Câu 18 rằng Chúa nói: "Còn ta bảo ngươi rằng ngươi là Führer, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này." Các cửa ông phủ sẽ chẳng thắng được hội thánh đó. Đó phải là hội thánh. Các cửa ông phủ sẽ không thắng được hội thánh đó. Nếu mà ngày nay chúng ta ở trong cái tôi của mình, trong xác thịt của mình, thì chúng ta còn là hội thánh như vậy, hội thánh này hay không? hay là ma quỷ còn tác ảnh hưởng nhiều tới chúng ta. Nên chúng ta phải cảm nhận, ý thức rõ chúng ta đang sống cái cuộc chiến nào. Chúa muốn xây dựng một cái hội thánh của Ngài. Nhưng nếu mà ngày nay chúng ta ở trong hội thánh mà sống theo xác thịt của mình, sống theo cái tôi của mình, thì ma quỷ có nhiều cách để phá hủy hội thánh. Hắn đến đối với xác thịt, với cái tôn giáo, với cái tôi, và đi vào trong hội thánh. Chúng ta thấy rằng bảy hội thánh nào nguy hiểm nào đối với Satan. Có một hội thánh thì Chúa đứng ngoài cửa, có hội thánh thì có ngài cũng xài của Satan. Chúng ta nếu hội thánh như vậy thì Chúa không thể nào mà xây dựng vương quốc của ngài trên trái đất được. Cho nên chúng ta phải cảm nhận rõ chúng ta đang ở trong cái cuộc chiến nào. Và đây là cuộc chiến đắc thắng, có nghĩa rằng ở trong một số bản dịch Kinh Thánh nói rằng đắc thắng có nghĩa là chiến thắng, có nghĩa là thắng một cái cuộc chiến kéo dài. Chúng ta đáng cho làm được chiến thắng gì đó. Nếu ngày này chúng ta muốn đắc thắng, thì chúng ta phải ý thức cái cuộc chiến này và phải muốn chiến đấu. Cho nên Phaolô nói Timôthê là hãy chiến đấu, đánh trận tốt lành. Phaolô đã nói nhiều đến trận thuộc linh. Cuối cùng Phaolô đã nói rằng tôi đã chiến đấu cái cuộc chiến tốt. Và ngày nay chúng ta cũng phải muốn tham gia cuộc chiến này. Chúng ta đã nghe nhiều. Chúng ta đã nghe nhiều cuộc chiến này, chiến đấu với xác thịt, với cái tôi mà chúng ta không ý thức được. Nếu chúng ta ở trong cái tôi mình, thì chúng ta mở cửa cho ma quỷ. Chúng ta phản ứng mà không một cách, không có suy nghĩ ở trong xác thịt của mình. Chỉ có một chi tiết nhỏ nhặt thôi. Ví dụ như có ai đó nhìn mình mà không có chào hỏi mình, nhìn mình rồi mình cảm thấy bực bội trong lòng. Cái đó ma quỷ, cuối cùng ma quỷ được lợi. Hay trong cái buổi nhóm, chúng ta không chủ nhật, chúng ta không ý thức rằng ma quỷ đến làm cho chúng ta cầm nản lòng ở trong tâm hồn mình. Chúng ta đừng có ngây thơ những gì mà Satan muốn làm. Hôm qua, thời gian vừa rồi chúng ta đã thông dòng tương giao rất nhiều về cuộc chiến thuộc linh. Chúng ta phải ý thức ma quỷ, khi ma quỷ tấn công vào tâm hồn chúng ta đừng có để nhìn chỗ cho ma quỷ nữa ở trong tâm hồn của mình. Phải chúng ta hãy chối bỏ tâm hồn của mình, chối bỏ cái tôi của mình, đóng đinh xác thịt của mình. Chúng ta đã đóng đinh với thế gian này rồi. Chúng ta phải học để, chúng ta phải ném, học để ném ma quỷ ra ngoài trong cái cuộc sống chống hàng ngày. Rồi chúng ta ý thức rồi trong cuộc sống hàng ngày chúng ta hay phản ứng theo xác thịt của mình. Trong những điều này chúng ta phải học để ném ma quỷ ra ngoài. Sáng nay chúng ta đã thấy những câu Kinh Thánh này ở trong Matthew 16. Sau khi mà Chúa bày tỏ khải thị cho Phi-rơ, sau đó Phi-rơ đã phản ứng theo cái tôi của mình, theo tâm hồn tốt của mình, nói rằng những điều này nó sẽ không xảy ra đối với Chúa đâu. Chúng ta thấy cái sự sống tâm hồn mình chống lại vương quốc của Đức Chúa Trời. Ngày nay để muốn cho hai người đắc thắng, chúng ta phải học để không yêu tâm hồn của mình cho đến chết. Chính vì vậy chúng ta phải bước đi theo Thánh Linh. Lúc đó chúng ta sẽ không có làm theo ước muốn của xác thịt nữa. Nếu chúng ta bước đi theo Thánh Linh. Galatơ 5:17 nói gì? Nếu mà David muốn đi theo Thánh Linh thì làm như thế gì? Thì chắc chắn sẽ không làm theo ham muốn của xác thịt. Nếu mà muốn đi theo Thánh Linh thì cảm nhận điều gì? Sẽ có một cái cuộc chiến. Tại vì xác thịt có điều ưu muốn chống lại Thánh Linh. Nếu chúng ta muốn sống theo Thánh Linh thì chúng ta sẽ thấy có cái cuộc chiến giữa xác thịt và tâm linh. Và đó là cái cuộc chiến mà ngày nay chúng ta phải ý thức được. Và trong cuộc chiến này, chúng ta đứng trong cuộc chiến này. Điều đó có nghĩa là đắc thắng. Xin Chúa hãy giúp chúng ta hãy thực sự tham gia cuộc chiến này và tiêu diệt ma quỷ. Có một câu làm cho tôi trong thời gian vừa rồi rất xúc động. Matthew 11:12. Xong từ ngày Giăng Báp-tít đến nay, nước thiên đàng đang bị hãm ép. Và kẻ hãm ép đó choáng lấy. Nếu chúng ta muốn vương quốc, xây dựng vương quốc Đức Chúa Trời trên đất này, nếu chúng ta muốn theo đuổi Chúa, thì ở đây thì cái vương quốc thiên đàng sẽ bị hãm ép. Điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta thấy có cuộc chiến. Nếu chúng ta muốn đi theo Chúa thì chúng ta sẽ để ý cuộc chiến này. Và kẻ hãm ép đó choáng lấy. Nếu chúng ta thực sự muốn, nếu anh em muốn điều gì đó thì anh em phải vật lộn, đúng không? Thì nước của vương quốc của Chúa cũng giống như là cái cuộc vật lộn vậy. Chúng ta hãy thực sự tham chiến. Điều này rất quan trọng. Ngày nay chúng ta phải thấy rõ, thấy kẻ thù, đừng có nhường chỗ cho ma quỷ trong hội thánh. Chúng ta phải ném ma quỷ ra ngoài, ra khỏi xác thịt và tâm hồn của chúng ta. Và chúng ta hãy bước đi trong Thánh Linh mình, trong tâm linh mình, qua đó chúng ta xây dựng hội thánh của Chúa. Rất tuyệt vời. Nếu chúng ta thực hành như vậy, thì chúng ta thấy hội thánh như thế nào? Chứ đó hội thánh chúng sẽ đuổi ma quỷ ra khỏi trái đất này. Trong những ngày qua, trong tuần qua, tôi hay đọc Thi Thiên 11, rất là nhiều và thuộc lòng Thi Thiên này. Thi Thiên 110. Ma quỷ, hội thánh của Chúa để mang vương quốc của Chúa đến trái đất này. Trong cái cuộc sống hàng ngày chúng ta phải đắc thắng, khó thắng Satan được. Thi Thiên 110 cho thấy một cái hình ảnh rất là tuyệt vời. Thấy Chúa Giêsu mang nước của Chúa Ngài đến như thế nào. Thi Thiên 110 câu 1. Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng, hãy ngồi bên hữu ta cho đến chừng ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân cho ngươi. Chúa lên trời và ngồi trên ngai vàng. Và Đức Chúa Trời nói với Ngài rằng, hãy ngồi bên hữu ta cho đến khi nào ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân cho ngươi. Và sau đó nói là Đức Giê-hô-va từ Si-ôn sẽ sai đến cây phủ việc với sự năng lực người. Hãy cai trị giữa các kẻ thù nghịch người. Trong ngày quyền thế, dân Chúa tình nguyện đầy sự tình nguyện lại đến. Những kẻ trẻ tuổi ngươi mặc trang sức thánh cũng đến cùng ngươi như giọt sương bởi lòng rạng đông mà ra. Đây là một cái hình ảnh rất là tuyệt vời. Hình ảnh này nói gì với chúng ta? Mạc, em thử nói thêm. Ai làm thế nào mà ma quỷ trở thành cái bệ chân của Chúa được? Chúa Giêsu trên đất, Ngài đã chiến thắng ma quỷ rồi. Nhưng bây giờ Ngài đang ngồi trên ngai vàng và Ngài đang chờ đợi. Ngài vẫn chờ đợi cho tới khi kẻ thù Ngài được làm thành bệ chân cho Ngài. Nhưng mà Ngài làm bằng cách nào? Ở đây ghi rằng Đức Giê-hô-va từ Sion sai đến cây vũ việt với năng lực ngươi. Hãy cai trị giữa các thù nghịch ngươi. Và trong ngày quyền thế, dân Chúa tình nguyện sẽ đến đầy tình nguyện. Có nghĩa là Ngài làm bởi chúng ta. Đến ngày nay, chúng ta là hội thánh của Chúa ở Sion. Nếu ta thực sự là Sion, giống như Hebrew 12 câu 22 nói, anh em đã đến núi Sion, đến Jerusalem thuộc trời, đến hội thánh. Nếu ngày nay hội thánh thực sự là Sion, mà là nơi mà Satan bị ném ra ngoài, thì Chúa có thể dùng chúng ta để đuổi ma quỷ ra khỏi trái đất này. Như vậy không có tốt sao? Ngày nay chúng ta có phải là một hội thánh như vậy hay không? Hay chúng ta tiếp tục chờ đợi? Chúng ta chờ đợi điều gì? Chúa đã nói rằng trong ngày quyền khế, dân ngươi sẽ hoàn toàn tình nguyện lại đến. Những kẻ tuổi ngươi mặc trang sứ thách đến cùng ngươi như giọt sương bởi lòng rạng đông mà ra. Điều này thật là quý giá. Ngày nay chúng ta phải thấy được hình ảnh đẹp này. Ngày nay ma quỷ, chúng ta phải làm ma quỷ xuống bề chân của Chúa bởi Sion, bởi cái đội quân của Chúa ở đây. Mặc trang sức thánh và đầy sự tình nguyện, như bởi lòng rạng đông mà ra, như xưa giọt sương bởi lòng rạng đông mà ra. Thật là tươi mới, cho thấy rằng cho thấy cái mối quan hệ thánh khiết tươi mới chúng ta với Chúa như thế nào. Tươi mới và trẻ tuổi, đầy sự sống, đầy nhựa sống từ lòng giọt sương bởi lòng rạng đông mà ra. Ngày nay chúng ta có tình nguyện như vậy không? Chúng ta có tình nguyện hay không? Ngày nay chúng ta đều nói là có. Tối nay chúng ta đều nói là có. Thế ngày mai sao? Ngày mai khi mà tôi phải từ bỏ cái tôi của mình, khi Chúa nói hãy đóng đinh xác thịt của mình, hãy từ bỏ cái tôi, hãy bỏ cái nản lòng đi, hãy bỏ cái sự coi thường người khác, bỏ cái sự giận dữ của mình, thì lúc đó chúng ta có đầy sự tình nguyện hay không? Như thế Chúa nhận được vương quốc của Chúa trên trái đất này. Lúc qua đó chúng ta sẽ làm Satan ở dưới chân chúng ta được. Nếu chúng ta thấy những gì mà Satan làm thì chúng ta phải ghét nó. Anh em không ghét kẻ thù sao? Vấn đề là anh em có ghét ma quỷ đến nỗi mà từ bỏ cái tôi của mình hay không, bỏ thế gian này hay không? Như Giăng nói là đừng yêu thế gian. Nếu chúng thấy những gì Satan làm, những gì mà hắn làm đồ bại chúng ta, hắn tạo ra thế gian này để hủy hoại chúng ta, thì chúng ta phải ghét hắn. Chính như vậy chúng ta phải học để thêm cuối cuộc chiến, để chiến đấu đánh trận tốt lành này. Đây đang phải cuộc chiến khó khăn. Đây là một cuộc chiến. Phaolô đã nói với Timôthê, một người anh em trẻ, rằng hãy đánh một cuộc trận tốt lành. một cái cuộc chiến mà đầy niềm vui, đầy sự tình nguyện, làm cho ma quỷ đặt ma quỷ dưới chân của mình, làm ma quỷ làm bệ chân của mình. Rồi khen Chúa. Chúa cảm tạ Chúa vì chúng ta đã nhận ra được nhiều sự sự khích lệ. Ta đã thấy chiến thắng của Chúa, nhưng mà hôm nay chúng ta phải thấy về cuộc chiến này. Thỉnh thoảng chúng ta không thấy gì cả, không để ý gì cả. Chúng ta chỉ thấy cái thế giới nhỏ của mình thôi. Chúng ta chỉ thấy mình người khác. Mà Chúa cho mọi Chúa chúng ta thấy, muốn thấy chúng ta thấy kẻ thù, muốn thấy cuộc chiến này. Những người đắc thắng ở đây, chúng ta vừa đọc trong Khải huyền 12. Những người đắc thắng này đã chiến thắng được cả kiện cáo của anh em. Đó là cuộc sự chiến thắng đối với ma quỷ. Nó nằm trong tay chúng ta, Chúa muốn ban chúng ta. Và chúng ta đang rất là gần với chiến thắng này. Và ngày nay chúng ta được có quyền, chúng ta có quyền, được quyền ở Sion là một quyền lớn. Và bởi Sion, Chúa muốn tiêu diệt ma quỷ. Và ở Sion, đầu tiên chúng ta phải ném ma quỷ ra khỏi Sion. Sion là một cái pháo đài kiên cố. Rồi từ Sion, Chúa sai cây phủ việc ra để đánh Satan. Trong cái buổi nhóm thờ cầu nguyện, chúng ta cầu xin Chúa sai cây thủ việc và sự năng lực từ Sion. Có nhiều lúc chúng ta không ý thức mình đang ở trong cuộc chiến, không có dùng đến vũ khí. Chúng ta đang trong cái cuộc chiến, mà ai trong cuộc chiến thì biết rằng mình phải cần vũ khí, nhưng mà chúng ta không để ý, chúng ta không ý thức. Cho nên cái suy nghĩ gì đó đến. Cho nên Ephesians 6 mới nói rằng hãy mang lấy cái nón giáp trụ của cái sự cứu rỗi để chúng ta chống lại sự tấn công của ma quỷ. Trong buổi nhóm cầu nguyện, chúng ta phải là cái cuộc chiến chống lại ma quỷ, hay là cái cầu nguyện cá nhân của mình. Chúa đã hứa cho chúng ta những gì chúng ta cần. Nhưng mà ngày nay cuộc chiến ở đây là cuộc chiến để liên quan tới con người, liên quan tới các anh em và liên quan tới Sion. Chúa muốn con nước của Chúa trên trái đất này, muốn ném kẻ thù ra khỏi trái đất này. Trong thời gian vừa rồi, Chúa hay nhắc tôi cầu nguyện cho các anh em, cầu nguyện cho cầu xin Chúa hãy làm vững mạnh các anh em, cầu nguyện cho anh em được làm vững mạnh một con người bề trong. Nếu tất cả người anh em được làm vững mạnh một con người bề trong, thì chúng ta có thể chống chọi được ma quỷ. Chúng ta phải có gánh nặng để cầu nguyện cho các anh em, chiến đấu với anh em ở trong, cho các anh em ở trong cái cầu nguyện, và phải tỉnh thức. Ephesians nói là hãy cầu nguyện và tỉnh thức. Chúng ta có tỉnh thức hay không? Thế cái tình trạng của chúng ta như thế nào? Chúng ta có tỉnh thức hay không? Nếu không thì ma quỷ có cuộc chơi đơn giản. Nếu chúng ta tỉnh thức, chỉ là những người chúng ta là những người lính canh. Khi ma quỷ không quỷ tấn công, chúng ta phải cầu nguyện chống lại ma quỷ. Chúng ta không có phê bình chỉ trích người anh em, mà chúng ta cầu nguyện cho anh em. Và chúng ta đóng là những cái lỗ hổng lớn trên tường lại. Chúng ta phải làm như vậy. Ngày nay chúng ta hãy xây dựng Sion, ném ma quỷ ra ngoài, ra khỏi Sion, rồi đánh Sion và ném hắn ra khỏi trái đất này. Chúng ta phải Chúa đã kêu gọi chúng ta làm điều đó. Thôi Chúa, ma quỷ có nhiều điều để đã làm để hủy hoại chúng ta. Hắn cũng dùng các tiên tri giả nữa. Văn thứ nhất đoạn 4 câu 4 nói rằng kẻ trong chúng đứng trong chúng ta mạnh hơn kẻ trong thế gian, và nói rằng chúng ta đã thắng họ rồi. Ở đây ngày nay có nhiều tiên tri giả, có nhiều cái sự dạy dỗ, có nhiều ảnh hưởng mà không liên quan tới cái chương trình của chống lại sự lễ thật của Đức Chúa Trời, chống lại chương trình của Đức Chúa Trời, và làm cho dân của Chúa bị tản lạc, bị rối loạn. Dân của Chúa không còn chống lại ma quỷ nữa. Hắn đã dùng ma quỷ đã dùng nhiều tiên tri giả, kêu là tất cả mọi người đều được cất lên. Nếu mà ai cũng được cất lên thì tôi không cần phải thắng. Đã thắng làm gì? Tất cả đều mọi người đều dễ chịu cả. Có thể thưởng thức thế gian này. Không cần, có thể làm tất cả mà không cần phải đắc thắng nữa. Đó thực sự là một cái chiến lược của ma quỷ. Ngày nay hắn nói tất cả mọi người tin Chúa đều lên trời cả. Ở trong Thi Thiên 2 nói là hãy cầu xin ta, rồi ta sẽ ban cho các ngươi đầu cùng đất làm cơ nghiệp. Nếu này muốn đó ma quỷ lừa chúng ta, chúng ta muốn chiếm trái đất này cùng với Chúa. Chúng ta thấy ma quỷ có nhiều chiến lược để làm chúng ta bị lạc khỏi lẽ thật và làm chúng ta bị rối loạn. Cho nên cảm tạ Chúa về mọi lẽ thật ở Sion, mà Chúa đã phán chúng ta rất nhiều cái lẽ thật của Ngài. Nhưng chúng ta cũng phải làm. Chúng ta chỉ đừng có nghe, mà hãy làm để trở thành người đắc thắng. Phải đánh trận tốt lành, đánh trận đức tin tốt lành.